chúng theo dõi hít thở, nghe chuông. Thời gian qua mau màng sống vô thường, ngưỡng mong đại chúng hằng thường tinh tấn nhiếp tâm niệm Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thích Ca đại chúng sanh ngày thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011. Trong khóa tu này chúng ta nghe một số kinh nguyên thủy. Và hôm nay chúng ta nghe kinh Thiện Thuyết và Chuyển Hóa, The Excellent Thought Speech and Transformation Sutra thuộc Tăng Chi Bộ, kinh thứ 800 tiểu phẩm 62, có Đại Lão Hòa Thượng Thiền Siêu chuyển ngữ từ Đại Tràng Tân Tu và Ni Sư Thích Nữ Tri Hải lược yếu chú giải so một số các bạn tiếng Anh, tiếng Pháp của Tây Phương. Đây là văn kinh. Sau mùa mưa an cư 3 tháng tại tu viện Kỳ Viên cấp Cô Độc, nguyên công viên và rừng cây tuyệt đẹp của Thái tử Kỳ Đà, Bà Đại Tín Thị Vi Sơ Kha và quyến thuộc cung kính cung thỉnh Đức Phật và giáo đoàn trên 1,250 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni và các vị tân học đến Tư Gia Lam Viên Đường của đứa con trai út yêu quý Trọng Pháp Sang Giàu của vợ chồng bà. Đó là công tử Basalandita và có vợ là Nami Sakathi, cùng hai con là Mandalana và Manmi Tabunra. Sau khi thọ trai xong, bà Visakha đại diện gia tộc con trai của bà thỉnh an Đức Phật, chư tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni trong đài giáo đoàn của Đức Thế Tôn và cung kính Đức Phật nói pháp thoại để giáo hóa cho đài gia đình con cháu nội ngoại và họ hàng đôi bên của gia đình của đài tín nữ Visakha. Đức Phật nhân đó đã nói đến kinh Thiền Thuyết Chuyển Hóa như sau: Này chư thiền nữ và nam tử, ai khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm, lời mình chuyển hóa nhiều người khác, dẫn đến chư thiên, tới Niết Bàn. Khất sĩ đam tâm hằng quán niệm, ba nghiệp thân khẩu, ý lặng trong, sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vầng trăng. Này chư đệ tử khất sĩ và các hàng thiền nam tín nữ cư sĩ tài tục trong giáo đoàn Như Lai và trong thế gian có bảy hàng người như sau. Hàng người thứ nhất, khéo nghĩ mà vùng nói. Hàng người thứ hai, khéo nói mà thiếu tư duy. Hàng người thứ ba, khéo nghĩ, không khéo làm. Hàng người thứ tư, khéo làm, không khéo nghĩ. Hàng người thứ năm, khéo nghĩ, nói, không làm. Hàng người thứ sáu, khéo nghĩ, nói, không làm. Hàng người thứ sáu, khéo làm, vùng, nghĩ, nói. Và hàng người thứ bảy, nghĩ, nói, làm, đều khéo. Này các đệ tử, những ai khéo nghĩ, khéo nói và khéo làm là người đáng nể, đáng kính, đáng nương tựa. Và đây là người luôn luôn lợi ích đám đông và thường đem hạnh phúc, an ninh, an toàn, hưng thịnh, thanh bình đến cho đám đông và cho thiên hạ. Nói xong, Đức Thế Tôn đọc bài kệ: Người khéo nghĩ mà không khéo nói, như ngọc trong đá chưa dụi mài, nói khéo mà không tư duy khéo là những kẻ bán chạy hàng rong. Kẻ khéo nghĩ mà không khéo làm, kẻ viết sách góp nhặt tư tưởng. Kẻ khéo làm mà không khéo nghĩ, người đúc lu đúc tường, sẵn khuôn. Người nghĩ, nói khéo không làm khéo, kẻ lãnh chúa chức trọng, quyền cao. Khéo làm, không khéo nghĩ khéo nói, kẻ tôi tớ hết mực trung thành. Ai khéo nghĩ, khéo làm, khéo nói, cả ba mặt toàn triệt và có thừa. Là kẻ có tài đức song vận, ở đời hạnh phúc và giàu sang. Chồng vợ thuận hòa, con hiếu thảo, họ hàng thôn xóm đường nhuần hương. Làm vua quản trị rất chú đáo, vàng chúng quân tôi kính nể vì. Khéo nói, tư duy và hành sự, bậc chân tu trí đức vẹn toàn, đến đâu muôn nhà đều an lạc, sống nơi đâu cũng cõi tịnh nhàn. Bậc xuất sĩ biểu nghi tuệ tánh, giới đức lành hương ngược chiều bay. Nguồn châu bảo đống lương diệu đạo, vượt 3000 thế giới ưu du. Là người trí hằng thường quán chiếu, sống tròn lành, chuyển hóa thân tâm, cải hóa gia đình và dòng họ, chuyện người mê vượt khỏi dục tình, như thật chân lý chân thị thuyết, đạo nhiệm màu diệu ngữ mâu ni. Thưa đại chúng, trong văn kinh này ni sư Tri Hải có lược yếu 6 điều qua kinh này. Người nào khéo nói, khéo nghĩ và khéo làm thì có những cái đức tính là suy nghĩ chú đáo, sâu sắc, nhanh nhẹn và nắm tròn ý nghĩ vi diệu các thiền pháp. Thứ hai, thọ trì thực tập thuần thục các thiền pháp. Thứ ba là suy tư và trình bày dễ dàng giáo lý chân và tục thể đế, khế lý khế cơ vô cùng linh hoạt. Thứ tư là thực hành giới định tuệ hết mực châu viên. Thứ năm là nói năng thu hấp thích chúng, nói năng thu hấp thính chúng, dễ dàng chuyển hóa và thuyết phục người nghe. Thứ sáu, mỗi khi xuất ý, thiền thuyết âm vang bay xa ngàn dặm, thanh quản như tiếng chuông đồng, sư tử triều vang. Như tiếng hải triều âm, như sư tử hống rừng khuya đêm tối. Và đây là 6 điều nó liên hệ đến kinh thiền thuyết. Thưa đại chúng, khi mà nghe nội dung và thâm ý của kinh này thì mình thấy cái ưu tú của mình ở chỗ nào và cái khuyết tật, khuyết điểm của mình ở chỗ nào, và mình bổ sung, nuôi dưỡng rất là dễ dàng. Và khi nắm được những cái ý cũng như tư tưởng của văn kinh rồi, mình thấy lời của Đức Phật dạy và những câu chuyện của năm xưa đó, nó liên hệ với trong đời sống của chúng ta nhiều lắm, rất là nhiều. Vì vậy các giới cư sĩ tại gia, các giới tuổi trẻ, sinh viên, học sinh, cho đến các giới xuất gia như quý thầy, quý sư cô, đều có thể suy nghĩ và đem ra ứng dụng một cách có thể dễ dàng và có thể thành công trong môi trường của người cư sĩ tại gia, của các giới nam nữ Phật tử, dù theo tôn giáo, đức tin và văn hóa nào, và soi sáng, chỉ dẫn, làm cái nền tảng cho các giới tu sĩ xuất gia ở trong đạo Phật, trong tăng đoàn và ngay cả các tu sĩ trong các tôn giáo có một cái hướng đi rất lành mạnh, có một cái nếp sống rất là tốt đẹp và rõ ràng, và có một cái môi trường, một cái phương pháp, một cái nguyên tắc tổ chức hết sức là khoa học, hết sức là thích nghi với mọi môi trường ở trong mọi thời đại và xã hội. Thành ra khi đọc những cái bản kinh này, chúng ta không những nghe thú vị mà nó thấm thía, nó tác xúc vô cùng trong xương tủy, trong tâm huyết và trong cái cảm quan của mỗi người của chúng ta. Thưa đại chúng, mở đầu của kinh chúng ta thấy sau 3 tháng an cư tại một trong những tu viện lớn là tu viện cấp Cô Độc. Đây là một cái tu viện mà được trưởng giả cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà dâng cúng. Và Đức Phật đã tham gia rất nhiều mùa hạ với đại chúng. Và mỗi khi bế mạc mùa hạ đó, thì các ni chúng ở trong quanh vùng đến thỉnh an và đến làm lễ tự tử xả giới. Và trong cái dịp này, ta thấy bà Đại Tín Chủ Visakha đồng thịnh chư Phật, đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và các vị tân tu đi dự đại lễ trai tăng tại nhà con trai út của bà, một công tử rất là giàu có, vợ con đề huề và gia nhân hôm đó ở trong lời chú giải nó có trên 5.000 người đến dự cái buổi đại lễ trai tăng đó. Và nhân sau lễ trai tăng thì bà đại diện gia tộc bên nội bên ngoài, con dâu cháu rể của bà cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và có lẽ cái đạo tràng hôm đó, buổi lễ trai tăng hôm đó và buổi dự thỉnh của chư tăng cũng như các giới Phật tử hôm đó rất là trang nghiêm, đông đảo và thiết lập một cái đại giới tràng, đạo tràng để Đức Phật tuyên dương giảng pháp rất là trọng thể, rất là uy nghiêm, rất là hùng tráng. Cho nên Đức Phật tuyên dương giáo pháp gọi là kinh thiền thuyết chuyển hóa hay là chuyển pháp luân. Và theo chúng tôi đó, vừa qua lời chú giải của Cổ Ni Sư Thích Nữ Tri Hải đó, thiền thuyết tức là khéo nói, mà người khéo nói á là khéo nghĩ và khéo làm, tức là ba mặt tâm á thì đầy trí tuệ và trong sáng, tức là khéo nghĩ, thân á thì sống giới đức thiền định và nghiêm trì giới hành rất là miên mật, và khẩu thì gọi là thiền thuyết, tức là nói năng mẫn lợi, khéo léo, khéo diễn bày và khéo thu hút cái người nghe một cách rất là phấn khởi, như là âm thanh của tiếng chuông đồng, như là âm thanh của hải triều vang dậy, và như âm thanh của sư tử hống ở trong rừng khuya. Cho nên lời của Đức Phật là thiền thuyết, lời của Đức Phật là sư tử hống, lời của Đức Phật là tiếng chuông đồng, và lời của Đức Phật là biểu hiện cho giới đức, đạo hạnh và trí tuệ đi xa ngàn dặm. Như trong kinh Pháp Cú nói, giới thơm hương đi ngược chiều gió là tinh thần của kinh này. Và kinh này chúng ta thấy thú vị nhất là được toát yếu bằng những cái đoạn thi kệ rất là hăng chấn. Kinh thiền thuyết chuyển hóa mà Đức Phật nói bằng kệ hơn là lý thuyết. Này chư thiền nữ và nam tử, ai khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm, lời mình chuyển hóa nhiều người khác, dẫn đến chư thiên tới Niết Bàn. Như vậy chúng ta thấy một người ở trong một gia đình mà có hạnh phúc là khéo nghĩ, suy nghĩ chính xác, khéo nói là nói năng cho thật là nhẹ nhàng, đầy ái ngữ, đầy sự thương yêu và trìu mến. Khéo làm tức là biết việc và siêng năng làm việc để tạo cái phần phước đức, phát triển bồi đắp tài sản của gia đình. Khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm là một người tạo được hạnh phúc cho gia đình. Qua đây, các cô, các cậu trẻ, các em sinh viên, học có bằng có cấp là cái chuyện cần, nhưng mà phải khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm. Ba mặt đó mà được hoàn thiện được, tức là một người tu tập thân trong sạch, không giết hại, trái lại biết bảo hộ thân mệnh của người, của vật, của sự sống. Thân không trộm cắp, trái lại có công ăn việc làm, có nghề nghiệp tốt, biết làm phước bố thí. Thân không có gian dâm ngoài tình, trai gái nam nữ bất chánh, trái lại lớn lên có tình yêu, có sự cưới hỏi, vợ chồng đề huề tươi vui, được ba mẹ chứng nhận, được thầy tổ cầu nguyện hộ trì và ban phước, và được dòng họ đôi bên chia sẻ cái niềm vui lớn. Vì vậy làm gương cho các thế hệ con cháu trong tương lai. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm ngoài tình. Ba cái việc đó tức là thân thiền thuyết, tức là cái thân lúc nào cũng làm điều lành, điều tốt mà không có làm điều xấu, điều ác. Thứ hai là khẩu thiền thuyết, tức là luôn luôn nói điều lành, không nói lời gian dối, lừa đảo, vua nền, đường mật, gây chiến tranh, bạo động và đem đến đau khổ cho người khác bằng lời nói. Trái lại, lúc nào cũng nói lời xây dựng, nhẹ nhàng, thương yêu, cởi mở, dung dị, lời mình, lời người. Tức là khẩu thiện thuyết, có nghĩa là lời nói lúc nào cũng tràn đầy cái vẻ tốt đẹp, gọi là lời nói mang cái tính chất xây dựng, đem cái niềm tin, niềm vui và cái sự bình an tuyệt hảo cho nhau, gọi là khẩu thiện thuyết. Và thứ ba gọi là ý thiện thuyết, có nghĩa là khi không khởi một cái niềm thì thôi, mà khởi lên đó, thì nghĩ tốt về người khác, nghĩ đẹp về người khác, nghĩ lợi ích về người khác, và lúc nào cũng nghĩ rằng cái lời nói của mình đó là châu ngọc. Lời nói của mình đó có thể đi xa ngàn dặm, lời nói của mình có thể ghi vào trong băng nhựa, trong băng CD, DVD, cho đến dựa một cái không gian nhân quả vô cùng tận, đều ghi cái lời nói và âm thanh của mình khi nói ra. Vì vậy, cái ý nghĩa của mình lúc nào cũng trong lành, thiện cảm và đầy tươi sáng, gọi là ý thiện thuyết. Đức Phật nói mọi người mà có thân thiện thuyết, khẩu thiện thuyết, ý thiền thuyết là một người làm đài thánh vương, tức là một vị vua của trời và người, đem cái hạnh phúc, sự hưng thịnh, an ninh và sự bình an cho thiên hạ. Nhưng mà nếu xuất gia thì làm đến cái chức vị gọi là đài Phật tổ chuyên dương, tuyên dương chánh pháp. Thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi tử phụ, thầy của trời người và thầy của bốn loài chúng sinh, thai sinh, noạn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Như thế, các thầy, các sư cô đi tu là thay thế Đức Thế Tôn đài tuyên dương chánh pháp, làm thầy của trời người, của bốn loài chúng sinh. Thì các thầy, các cô nói nhỏ thôi, liều hồn phải biết tu tập cho đàng hoàng, tử tế mới được. Riêng các đệ tử cư sĩ tại gia cũng phải liều hồn. Muốn có hạnh phúc gia đình không phải học cái bằng cấp mà được đâu các con ơi. Bằng cấp là cái chuyện, một cái trình độ tương đương để có cái kiến thức, có cơ hội mà đi vào đời thôi. Còn phải có bậc thầy đạo hạnh, có tôn giáo truyền thống, có tăng thân, tăng đoàn, nương tựa các thầy, các cô. Và mình theo tôn giáo nào thì nương tựa các vị tâm linh, các vị tu sĩ ở nơi tôn giáo đó. Nương tựa chưa có đủ, phải quy y, phải giữ giới, phải học hỏi. Ví dụ các con là đệ tử thì phải quy y Phật, quy pháp, quy tăng, giữ năm giới, rồi đến 10 giới. Rồi đến có duyên thì đi xuất gia giữ nhiều trăm giới. Nhưng mà nếu là con của Chúa, của Thượng Đế thì phải biết thánh ba ngôi. Đức Chúa Cha là God, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Thần là các thánh linh. Và cũng biết 10 cái điều giới răn của Bible, của Chúa dạy. Thì mình mới xứng đáng là con của Phật, của Chúa, hay là được gọi là các giới đệ tử của các tôn giáo truyền thống. Bằng không á, thì theo tôn giáo chỉ là một hình thức cầu nguyện tín ngưỡng thuần túy và đầy cái mùi vị không thơm của giáo điều mà thôi. Này chư thiện nam và thiện nữ, mà đây cái bản dịch của cô Trì Hải, này chư thiện nữ và nam tử, ai khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm, lời mình chuyển hóa nhiều người, dẫn đến chư thiên tới Niết Bàn. À, hàng cư sĩ tại gia không phải là hạnh phúc gia đình thôi, mà tu tập chứng quả vô sinh, tức là đến cái chỗ không còn khổ nữa, chứng được cái nơi rốt ráo, gọi là không còn luân hồi, không còn sống chết, không còn trôi vào ở trong những cái cõi xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thầm khổ nữa. Cái bài kệ thứ hai nói về giới tu. Khất sĩ đem tâm hằng quán niệm, ba nghiệp thân khẩu ý lặng trong, sống chết nhẹ nhàng không vướng bằng, thành thơi qua lại một vườn trăng. Có thể sư ông Nhất Hạnh cũng lấy cái ý từ nơi kinh này mà viết ra những cái bài văn, bài kệ rất là xúc tích, rất là sống động, và văn chương hết sức là lai lạc. Khất sĩ đem tâm hằng quán niệm, ba nghiệp thân khẩu ý lặng trong, sống chết nhẹ nhàng không vướng bằng, thảnh thơi qua lại một vườn trăng. Và các vị thấy kinh văn mà chuyện ngữ được dưới cái dạng thức suy tư của ông Từ Đàm á, cũng văn chương lắm. Ông Từ Đàm là một nhà tư tưởng, một nhà đạo học, lại là một cái cây ăn nói rất là hằng chánh, đầy văn nghiệp và đạo lực, nói ra là như sách mà viết, không cần sửa sai một chữ. Nhưng mà ít khi đặt bút mà viết sách lắm. Thành ra sách của ông Từ Đàm bây giờ được các học trò nhỏ sau này in, ấn, hầu hết là pháp thoại, những cái bài nói chuyện của Hòa Thượng Thanh Siêu, trụ trì chùa Từ Đàm, cho nên thường gọi ông Từ Đàm. Đó là một trong những bậc giáo thọ lớn ở Thừa Thiên Huế mà chúng tôi, sư thông tình nhiều, một số các thầy đã được thừa hưởng trong thời gian tu học ở Huế 4 năm ở tại khóa học tu dưỡng Liệu Quán, chùa Linh Quang, Thừa Thiên Huế. Khất sĩ đem tâm hằng quan niệm, ba nghiệp thân khẩu ý lặng trong, sống chết nhẹ nhàng không vướng bận, thảnh thơi qua lại một vườn trăng. Nghĩa là một thầy, một sư cô, một vị tu sĩ như chúng ta đó, thân tu tập thế nào cho được trong sáng, miệng nói năng thế nào cho được trong sáng, suy nghĩ lúc nào cũng khởi lên những cái niệm trong sáng mà không nghĩ xấu về ai. Tuyệt đối là không có giận, không có buồn, không có trách móc, không có xu phù, không có lên án bất cứ ai bằng cái ngôn ngữ không dễ thương của mình. Thân trong sáng là thiền thuyết. Miệng nói năng trong sáng gọi là khẩu thiền thuyết. Ý nghĩ khởi dậy trong sáng gọi là ý thiền thuyết. Ba cái thiền thuyết của thân khẩu ý có mặt, tức là một người làm kiệu mẫu, không những cho tăng đoàn, cho đại chúng, tu viện Kim Sơn, tu viện Lương Trì, đạo tràng Thôn Yên, mà bây giờ có thêm tu viện đạo tràng Quang Âm Nam Hải nữa, và có nhiều tăng thân tu viện khác, biểu trưng cho nhiều tu viện khác, bởi hình ảnh xứng đáng, tuyệt vời, tam thiền thuyết của các giới tăng ni trong thời đại và xã hội chúng ta. Khéo ăn, khéo nói, khéo tu, khéo cư xử và khéo hành đạo. Đó là cái hình ảnh tuyệt vời nhất ở trong thời đại và xã hội của tăng đoàn. Khất sĩ đem tâm hằng quán niệm, ba nghiệp thân khẩu ý lặng trong, sống chết nhẹ nhàng không vướng bằng, thảnh thơi qua lại một vườn trăng. Cháu ơi, đẹp quá, tuyệt vời quá. Mà các thầy các cô đã đi tu mà không làm được một vườn trăng thì làm một ngôi sao xấu cũng được. Ngôi sao xấu trong đêm đen cũng là hơn là làm viên sỏi, cục đá trên đường không ai ngó tới. Có nghĩa là tu chưa giỏi thì gắng mà tu. Có những cái khuyết điểm nào nên sửa đổi. Có những cái hay nào của người khác nên học hỏi. Đừng tỳ hiềm, đừng ganh tỳ, đừng căng cửa bởi cái ý nghĩ, bởi lời nói, bởi cái cách cư xử không khéo, vùng về trong đời sống hàng ngày. Này chư đệ tử khắc sĩ và các hàng thiện nam tín nữ, những cư sĩ tài tục trong giáo đoàn Như Lai và trong thế gian có 7 hàng người sau đây. Coi thử mình hàng người nào. Đối chiếu, chứ không phải nghe để mà nghe đâu. Thành ra tôi đề nghị cái bản kinh này các thầy các cô trong tuần này nên pháp đạo cho sâu sắc để xem mình là đứng cái hàng nào trong 7 hàng này. Nếu đứng được cái hàng thứ 7 tuyệt vời. Tu viện Kim Sơn có chỗ đứng. Không những ở tại Bắc Hoa Kỳ mà tại Mỹ và trên trái đất màu xanh của thế gian này. Tức là khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm. Coi thử mình có hàng đó hay không ở trong tu viện Kim Sơn, tu viện Liên Trì, đạo tràng Thôn Yêu và một số các tu viện liên hệ. Nếu không có cái điều thứ 7 là khéo nghĩ, khéo nói, khéo làm thì xem coi thử 6 điều trên đây mình có điều nào. Các em trẻ đang học đại học, du học ở quốc nội, quốc ngoài đó, phải để ý tới điều này mà xét lại cá nhân phẩm tính của mình. Để không đi tu, tìm một người yêu cho xứng đáng. Khéo nghĩ mà vùng nói. Nghĩ rất hay, nhưng mà viết ra thôi cho nói ngộ được. Nói thì rung lập cập, nói thì mà là không ra hơi rồi tiếc. Tức là nghĩ điều rất hay, chỉ có viết xuống giấy được thôi, chứ nói ra không thành lời được. Các thầy, các sư cô ở Việt Nam cũng hay gặp cái tình trạng này. Học kinh rất nhiều, giáo lý rất giỏi, mà lên giờ đầm đông là rung lập cập, nói không ra hơi rồi tiếc. Thì mà là đủ thứ hết. Coi thử mình có cái loại đó hay không. Các em coi thử mình cái loại đó hay không. Có em học toán rất giỏi nhưng mà lên trình bày không được. Có em học anh văn viết rất giỏi nhưng mà nói không ra câu ra lời. Coi thử mình hàng đó hay là hàng nào. Nếu hàng nào thì phải tiến hơn bước. Hàng thứ 2, khéo nói nhưng mà thiếu suy tư. Nói hay lắm nhưng mà nói tầm bậy tầm bạ, không trúng trật gì hết. Gặp đâu phang đó, gặp đâu nói đó, không ra câu, ra kéo, ra hôn gì hết. Nói ao ao như là mưa đổ, như là thác lũ, trôi nhà trôi cửa. Có nghĩa là nói rất nhiều, nhưng mà không đi vào đâu cả. Càng nói thì càng đổ vỡ, càng nói thì càng đem đến cái niềm đau và sự tan vỡ giữa huynh đệ, giữa thầy trò, giữa người xa, người gần, người thân, người thương. Xem cho kỹ, coi thử mình có rơi vào cái tình trạng đó hay không để mà sửa đổi. Có người tu rất giỏi nhưng mà nói ra là mất lòng người ta. Hàng thứ 2 là khéo nói nhưng mà thiếu tư duy. Tức là nói hay, khéo nói là nói hay. Cái hay đây không phải là cái hay của chiều sâu, mà hay đây là nói thao thao như nước vỡ bờ mà không có tác dụng. Không có tác dụng. Tức là nói nhiều nhưng mà không có tác dụng. Thì điều thứ 2 gọi là khéo nói mà thiếu suy tư. Điều thứ 3 là khéo nghĩ nhưng mà không khéo làm. Khéo nghĩ không làm khéo. Nghĩ thế hay nhưng mà làm không có được. Ra ý kiến hay lắm nhưng mà làm không được. Cái đó là thay tình tư đó. Ra ý kiến rất hay nhưng mà giao đệ tử làm thôi. Mình làm thì nó trật. Đóng cái đinh thì nó quẹo lên quẹo xuống. Nhưng mà biết đóng chỗ nào thì nó chắc. Hay có cái điều thứ 3 này đó. khéo nghĩ mà không khéo làm. Điều thứ tư, khéo làm nhưng mà không khéo nghĩ. Đóng đinh trống nhưng mà cứ đóng tầm bậy tầm bạ, không biết chỗ để đóng. Ta đáng đóng cái chỗ này thì mình đem đóng chỗ khác, đóng ngay thẳng lắm mà đóng không đúng chỗ đúng nơi, cho nên phải có kỹ sư đo đạc, có kiến trúc sư họ canh cho mình mới đóng được. Có nghĩa là cái ông kỹ sư, ông kiến trúc sư thì ông canh, ông đo đạc rất kỹ, nhưng mà ông thợ mộc mới làm được. Ông kiến trúc sư cầm vô là búa nó đập tay. Mình cũng là cái hàng đó, cái hàng gọi là khéo nghĩ không khéo làm. Hàng thứ sáu là khéo làm mà cũng không khéo nghĩ, cũng không khéo nói. Hàng thứ bảy là nghĩ, nói, làm đều khéo hết. Thì bây giờ để Đức Thế Tôn phân tích như thế nào? Đức Thế Tôn là người vị thầy tâm lý, ông phân tích rất hay. Này các đệ tử, những ai khéo nghĩ, khéo nói và khéo làm là người đáng nể, đáng kính, đáng nương tựa. Và đây là người luôn luôn ít quốc lợi dân và thường đem hạnh phúc an ninh, an toàn, hưng thịnh, thanh bình đến cho đám đông và thiên hạ. Nói xong Đức Phật diễn bằng cái bài kệ. Người khéo nghĩ mà không khéo nói. Nhớ đây, khéo suy nghĩ mà không khéo nói. Như ngọc trong đá chưa dụi mài. Ngọc trong đá biết. Cái ông mà kỹ sư á, nghiên cứu, ông nhìn gì đá, ông biết ngọc nhưng mà ông moi lên không có được. Nhưng mà ông biết cái con ngọc. Và kỹ sư quan sát về về địa học á. Thì cái người mà khéo nghĩ mà không khéo nói á, thì như ngọc trong đá chưa dụa mài. Thấy mà không biết diễn đàn sao, người ta biết con ngọc gì hết. Cứ đứng đưa tay chỉ, không ai hiểu cái gì hết. Thế nếu mà diễn tả mà vẽ bản đồ rồi mà đo đạc đó thì tức là khéo nói. Ông này chỉ biết thôi mà không khéo trình bày. Như ngọc trong đá chưa dụ mài. Nói khéo mà không tư duy khéo là những kẻ bán chài hàng rào. Người ta làm nó cứ rào, hàng giả còn rào là hàng thiệt nữa. Nói khéo mà không tư duy khéo. Cho nên chữ nói khéo này cũng phải coi chừng đấy. Nào là bột lọc, bánh dẻo, rồi bánh xèo, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà ăn vô thì không ra gì hết. Rao nghe hay lắm. Tức là quảng cáo. Bây giờ cái chuyện này xảy ra trên đài nhanh nhỉ. Thấy rẻ, mua về, ít bữa hư, ít bữa bỏ thôi. Cho nên cái phong trào mà gọi nào chim cút này, phong trào bây giờ bán đĩa này, con đĩa đó, con đĩa mà cắn trâu á, đem từ Trung Quốc về nuôi, rồi những phong trào nuôi cá này, vân vân, nó đưa ra cái phong trào như thế là đua nhau mà chạy một thời gian, bỏ cuộc, sụp đổ. Tức là khéo quảng cáo mà mình không suy nghĩ kỹ. Đó là cái phong trào, đó là sự buôn bán, đó là sự đổi chác, và đó cũng là một cái cách mà làm hại quốc gia, đất nước lẫn nhau nữa là khác. Đó là cái hàng gọi là bán hàng rong. Khéo nói mà không tư duy khéo là những kẻ bán chạy hàng rong, tức là quảng cáo, đầu môi chót lưỡi. Kẻ khéo nghĩ mà không khéo làm, kẻ viết sách cóp nhạc tư tưởng. Khéo nghĩ mà không tu chứ kẻ, cứ đi lấy tư tưởng, lấy cái lời lẽ người ta mà cóp nhạc làm cuốn sách của mình. Thành ra cái người này khéo nghĩ mà không khéo làm, kẻ viết sách cóp nhạc tư tưởng. Tức là khéo làm là mình phải viết ra bằng kinh nghiệm, tu tập kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm trí tuệ vô sư của mình mới tạo ra những cuốn sách độc đáo, và cái đó gọi là tác phẩm do mình sáng tạo, thì gọi là tác phẩm của mình. Còn mình lấy ý của người khác, thì tất cả chúng ta đều mượn ý của nhau mà sống thôi, cho nên mình không giỏi gì cả. Đó là tại sao phải kính nhau, phải trọng nhau và xem nhau đều là những bậc thầy hết, chứ mình không có cái gì hay của mình cả. Sợ gì trọng Đức Phật là ông có những cái tư tưởng độc đáo, trọng có cái nhà nhân bản, nhà tư tưởng của cái nhà tư duy, thì gọi là những người danh tiếng. Nhưng mà mình làm thơ làm nhạc, mình cóp nhạc của người khác thì học đòi chơi thôi, mình đâu có phải là nhà thơ, nhà nhạc, nhà văn nổi tiếng. Cho nên khiêm tốn, không bao giờ tự hào cho mình là giỏi. Tất cả những cái tác phẩm của gì có ra khiêm tốn nhất là do thầy tổ mình dạy, do cô giáo, thầy giáo học đường dạy, và gần nhất do ba mẹ cho mình cái thân và truyền cho mình cái cảm giác này, cái hiểu biết này, cái kiến thức này, càng khiêm tốn hơn nữa. Thành ra mình đạt được cái tự tính vô ngã, khiêm cung, độ lượng rất dễ dàng. Có phải ông Quảng Minh Dũng? Lâu lâu phải nhắc, mới tỉnh táo được. Gọi đúng tên tôi đó, không? Hàng người thứ tư, kẻ khéo làm mà không khéo nghĩ, người đúc lưu, đúc tường, sẵn, sẵn khuôn. À, chuyện này gọi là, chuyện này mà ở Mỹ, ta gọi là đi làm cái nghề gọi là máy nó chạy đó, mình cứ đứng cứ sắp thôi, mà sắp lộn cái là nó lộn thông lúc mệt. Kêu cái nghề gọi là assembly đó. Assembly tức là mình làm từng cái khâu, ta làm sao là mình vô cứ y bon như vậy, không cần học gì hết đó. Thành ra ở Mỹ có hàng chục ngàn cái nghề gọi là assembly, ta đúc cái khuôn khổ sẵn như vậy vô cho nổi làm vậy này, cứ đứng là làm suốt ngày làm việc vậy thôi, không rỡ được cái chuyện thứ hai. Mà cái người nào mà gọi là không nghề, không nghiệp, không chuyên môn gì hết mà làm cái nào mới được, ít lương mà không cần học, à, vô đứng cứ sắp hàng là cứ làm tới thôi. Cái nghề gọi là assembly, gọi là kẻ khéo làm mà không khéo nghĩ, tức là kẻ đúc lưu, đúc tường, sẵn, cái khuôn sẵn. Ông Phật này, ông ví dụ thiệt đấy. Cái người, cái người thứ năm, người nghĩ nói khéo mà không khéo làm, kẻ lạnh chúa chứa trọng quyền uy. À, nói rất khéo, nghĩ rất khéo, đưa tay chỉ năm ngón thôi. À, cái ông này lúc nông làm chúa, chúa tể thiên hạ. Thành ra mấy ông vua nhiều khi ngồi chỉ tay năm ngón, hầu hạ chạy lung tung. Nhưng ông tổng thống chỉ tay năm ngón. Nhưng mà tổng thống Mỹ á, khéo nói, khéo làm. Và khéo mọi mặt hết á, mới được bầu làm tổng thống đó, chứ không phải dễ. Ông lên tổng thống Mỹ cũng chua gai lắm. Báo chí nó phân tích, nó tố cáo, nó phân phú đủ hết, tìm một ông mà lên làm tổng thống Mỹ không phải vậy. Nhưng mà một số các cái quốc gia bị trị khác, thiếu văn minh khác, là dùng bạo lực, dùng uy quyền, dùng độc tài, độc đảng để mà lên chức, lên ngôi, trị vì thiên hạ. Nó khác với cái thế giới dân chủ, tự do và có trình độ văn minh về trí tuệ, về tâm linh ít nhiều. Hàng người thứ sáu, khéo làm, không khéo nghĩ, khéo nói, kẻ tôi tớ hết mực trung thành, biết làm thôi, nghĩ cũng ra gì, mà nói cũng xong, suốt đời chỉ làm tôi tớ mọi giờ mà thôi. Điều thứ bảy, ai khéo nghĩ, khéo làm, khéo nói, cả ba mặt toàn diện có thừa, thì người này như thế nào? Nó rõ ràng lắm mà không cần giải thích. Là kẻ có tài đức song vần. Tài đức song vần nghĩa là tài cũng đủ mà đức cũng đủ. Hai mặt nó giao hảo với nhau gọi là song vần. Là kẻ có tài đức song vần, ở đời hạnh phúc và giàu sang. Nếu là người cư sĩ tại gia như các em đó, để tóc á, học ra trường hoặc chưa ra đó, rất là hạnh phúc, rất là giàu sang. Chồng vợ thuần hòa, con hiếu thảo. Nếu có chồng, có vợ thì thuần hòa, không ly hôn ly gì, không cãi vã và tạo cái khổ đau cho nhau. Có con á thì đứa nào hiếu thảo, cha mẹ, con cái thuần hòa hiếu thảo, một tiểu gia đình, rồi một đại gia đình, rồi một dòng họ rất là đều huề. Họ hàng thôn xóm được thơm lây, làm vua quản trị rất chú đáo, vàng chủng quân tôi kính nể vì. Những người như thế đáng làm vua, cho nên ra bầu làm hội trưởng. Ở trong các chùa, các hội nên bầu mấy cái người này. Tôi có cái bằng cấp mà không có biết đạo lý, không có tu tập, không có gì hơi răng gì cả, mà làm chủ tịch, làm hội trưởng, gây xáo trộn chia năm xẻ bảy. Đó là cái tai hại, không học kinh điển, không thấu giáo lý, không mang được cái đặc tính của Phật giáo và tương lai cũng như hiện tại của cái sinh phong con người và đạo Phật. Khéo nói, tư duy và hành xử bậc chân tu trí đức vẹn toàn, đến đâu muôn nhà đều an lạc, sống nơi đâu cũng cõi tình nhà. À, cái người khéo nói, khéo nghĩ, khéo làm, lúc nào cũng bình an, tự tài, vui khỏe, và đến đâu cũng đem cái niềm vui cho quần chúng, cho muôn dân. Bậc xuất sĩ biểu nghi tuệ tận, giới đức lành hướng ngược chiều bay, nguồn châu bảo đống lương diệu đạo, vượt 3000 thế giới ưu du. Là người trí hằng thường quán chiếu, sống tròn lành chuyển hóa thân tâm, cải hóa gia đình và dòng họ, chuyện người mê vượt khỏi dục tình, như thật chân lý chân thị thuyết, đào nhiệm màu diệu ngữ Moni. Tức là Đức Phật nói như thế, và Ngài cũng sống như thế, làm như thế, và ảnh hưởng cái giáo lý của Ngài, là ảnh hưởng cái đời sống của Ngài từ khi chưa xuất gia cho đến khi thành đạo, cho đến khi nhập Niết Bàn, cũng để lại cái ví diệu là thiền thuyết về tam nghiệp thanh tịnh, ý thiền thuyết, khẩu thiền thuyết và tâm hành thiền thuyết, tức là hành động, cư xử. Ba điều đều tốt đẹp, ba nghiệp thanh tịnh, đó là cái hành của người tu. Và vì vậy cho nên người này đi thuyết pháp, đi đồ sanh, có cái ảnh hưởng rất lớn trong cái cách trình bày giáo lý. Thứ nhất là suy nghĩ chú đáo, sâu sắc, nhanh nhẹn và nắm tròn ý nghĩ được diệu pháp và các thiền pháp một cách rất là thiền nghệ, thiền xảo. Thứ hai á, là người này chuyên thọ trì thực tập các thiền pháp giới luật nghi một cách thuần thiền, thuần thục. Cho nên biểu được cái nghi tưởng của người tu rất là nhẹ nhàng, thân ái và thoải mái. Điều thứ ba, suy tư và trình bày dễ dàng giáo lý, chân thật ngữ và giáo lý thế tục đế. Tức là cái giáo lý khó nói nhất cũng có thể trình bày được ít nhiều. Và cái giáo lý để mà giáo hóa quần chúng thì thiền thuyết, tức là khéo dùng phương tiện để mà hướng dẫn, để đưa ra cái thí dụ cho rõ và chỉ điểm cho người ta thực tập về cái yếu chỉ của lý thuyết vào trong đời sống hàng ngày. Gọi là hiểu tâm lý, hiểu văn hóa, hiểu lịch sử và hiểu được cái tương quan của đời sống mỗi người, mỗi gia đình, mỗi sinh hoạt của xã hội và quần chúng. Cho nên cái lời thuyết giáo nó đi vào lòng người, chuyển hóa cái lầm mê rất là dễ dàng. Điều thứ tư là những người làm được như vậy là nhờ thực hành giới định tuệ một cách hoàn hảo, tròn đầy. Thực hành giới định tuệ chu viên là như thế. Thứ năm, nói năng thu hấp thích nghi với thính chúng, dễ dàng chuyển hóa và thuyết phục được lòng người. Và thứ sáu là mỗi khi xuất ý, thiền thuyết âm vang xa ngàn dặm, thanh quản như tiếng chuông đồng, như tiếng hải triều âm, như sư tử hồng trong rừng khuya, dung bạo và trong đêm tối. Thưa đại chúng, kinh này mình phải đem ra ứng dụng cho từng trường hợp và mỗi cá tính, bản chất của một người. Nhưng mà trên phương diện nền tảng thì mình thấy là nó trở về lại cái giáo lý rất là đơn giản. Tu năm giới, thập thiện, quy y tam bảo và thuần thục được thân khẩu ý, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp hằng thanh tịnh. Lòng sáng như mani, chuyển âm thanh vi diệu, xa ngàn dặm mười phương. Thành ra mỗi khi mà các vị nghe ba nghiệp lắng thanh tịnh, nó hay, nó sâu lắm. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Và theo cá nhân chúng tôi, tóm thâu cái ý sâu, nồng thắm và đầy cái sự chuyển hóa của kinh này. Các vị không nhớ hết thì chỉ nhớ cái câu mà thiền thuyết của sông Nhật Hạnh, ba nghiệp hằng thanh tịnh, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Bây giờ các vị nghe ngân lên, nó mới hay. Mà không nghe bốn câu này cho kỹ thì không nắm được cái ắt yếu, tinh yếu của kinh này, mà do nhiều vị tôn đức đã lược thuyết